kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Bảy, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị qua tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước cho quý vị khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Chào quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ tiếp tục loạt bài Ơn thần hữu sống trong tay Chúa. Phần đầu, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận trong Kinh Thánh với sứ điệp đã ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Phần thứ hai, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ và áp dụng bài học cho từng cá nhân. Hôm nay là bài số 2 trong loạt bài Ơn thần hữu sống trong tay Chúa, tiếp tục bài học với đề tài Người mơ giấc mộng. Nếu quý vị đã có dịp nghe phần đầu của bài học này trong kỳ phát thanh lần trước thì đã học biết sự mầu nhiệm dẫn dắt của Đức Chúa Trời trên đời sống của Joseph. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá rõ hơn về bàn tay của Chúa đằng sau kinh nghiệm đời sống của những người kính yêu Ngài. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký đoạn 37 để cùng theo dõi.
Chúng ta bắt đầu với Joseph thì thấy rằng ông lớn lên trong một gia đình tan vỡ. Có những người trong chúng ta đang sống trong đời sống với gia đình tan vỡ, thì chúng ta hiểu rằng chúng ta có cái sự chọn lựa tiếp tục ở trong sự tan vỡ đó, hay là bước đi ở trong ơn thần hữu của Chúa và sự ban cho của Chúa, như là chúng ta thấy trong đời sống Joseph. Mở ra một cửa cho chúng ta thấy rằng Joseph khác hơn với anh em mình. Trong câu số 2, sau khi chăn chiên với các anh của mình thì thuật lại cha mình các chuyện xấu của họ. Cách dịch này đấy thì giống như là ông thèo lẹo, không phải ông kể chuyện xấu mà ông nghe được, nhưng mà nó khác hơn cái điều đó. Ông thuật lại cho cha mình công việc của các anh mình làm không đúng. Ông là người nhỏ hơn, đi theo các anh mình chăn chiên và họ làm những chuyện mà Joseph nói anh làm mấy chuyện đó không được, tôi khác. Có một cái sự xoáy động trong lòng ông đã bắt đầu từ khi còn thanh niên đó, đã xoay hướng về một sự khác biệt. Chúa bắt đầu hướng dẫn tâm lòng. Đây là những anh lớn hơn mình mười mấy hai chục tuổi, phải không? Lớn hơn mình nhiều lắm, mình là con muộn mà bây giờ đứng vào cái chỗ can đảm và nói rằng những điều anh sai trật. Và can đảm thưa về với cha, và từ nơi đó có cái vấn đề. Lát nữa chúng ta sẽ thấy tại sao ông nói điều này và vấn đề như thế nào. Nhưng mà cho thấy cái cửa hé mở rằng Chúa đang làm một điều sâu nhiệm trong đời sống của Joseph. Bông trái nó sanh ra khác hơn bông trái bình thường của luật lệ tội ác ở trong gia đình, và Chúa đang làm cho lòng của ông nhạy cảm với một cái nguyên tắc sống khác hơn. Chúng ta ngừng lại ở chỗ đó để nhắc nhở cho nhau biết rằng sự gây dựng tâm linh, những sự Chúa làm rất nhiều khi khó thấy, nhưng mà nó bắt đầu sớm lắm trong đời sống. Nó bắt đầu sớm lắm, và những thói quen, tập quán, giá trị đó mà đã được gây dựng mà không có toàn thành, không có đúng đó, nó cả một cuộc đời sửa chưa xong. Cả một cuộc đời đi sửa lại những cái chuyện công khom của mình trước đây đó là gãy đổ thường xuyên. Nhưng mà khi để tập tành, tập quán đó từ lúc đầu và đi cái giá trị đó, nó giữ mình đi con đường cho tới cuối cùng cho Chúa. Cho nên chúng ta cẩn trọng điều đó. Khi chúng ta mới bắt đầu tin Chúa, mới bắt đầu biết Chúa, tập cái con đường tập quán ở trong Chúa, đừng cãi lời, đừng đi sai trật, Chúa dẫn tới đâu đi tới đó, thì chúng ta sẽ được mạnh mẽ. Như chúng ta thấy những người mà chúng ta có cái tập quán bây giờ phải trở lại thì trở lại cách mau chóng, đừng có đứng một chỗ mà nó trở thành cái dông tố càng thêm cho đời mình. Bây giờ tiếp theo thì nói về vấn đề trong gia đình của Gia-cốp thì có sự con thương con ghét, có cái sự thiếu công bằng phân chia. Bắt đầu từ nơi đó rồi chúng ta sẽ giải thích thêm tại sao vấn đề này có lẽ quan trọng hơn chỉ là vấn đề con thương con ghét mà thôi. Câu số 3, và Israel thương yêu Joseph hơn những con trai khác vì là con muộn của mình. Chúng ta cũng hiểu điều đó. Thường thường con muộn thì mình cưng hơn. nhất là con muộn mà của vợ và mình yêu dấu người tình của mình thì mình còn thương hơn nữa. Mấy thằng kia thì ok, nó sanh ra để sai, sanh ra để ra ngoài đồng, còn thằng này thằng đặc biệt. Khi mình bắt đầu có cái tư tưởng và có cái cách sống đó thì rất nguy hiểm cho gia đình. Cho nên mình nói ngay là hễ trong gia đình có con thương con ghét thì trong gia đình đó có nhiều vấn đề khổ nạn sẽ xảy ra và mọi người đều phải trả giá cho chuyện đó. Cha mẹ con cái, ngay cả đứa mình thương nó cũng sẽ trả giá nặng nề. Cho nên mình là cha mẹ áp dụng cái nguyên tắc của Chúa ban cho trong gia đình, đừng có vì tấm lòng. Có những đứa con nó khéo lắm, nó nói ngọt nó ngào cho mình á, mình dễ dàng để mà thông cảm với nó, mình dễ dàng theo nó hơn. Còn mấy thằng kia thằng khó tính khó thương á, khó dạy nó hơn, thì hóa ra mình không có đối xử cùng một cái nguyên tắc. Mình phải cẩn thận, bởi vì cái bông trái mình gieo nó sẽ trở lại cho mình và cho những đứa con. Nhưng mà tôi tưởng là nó nhiều hơn cái vấn đề này, tại vì chúng ta sẽ thấy đây là không phải vấn đề con thương con ghét không mà thôi. Cái chữ áo dài có nhiều sắc ở đây á, thiệt ra là cái chữ gọi là dịch thêm để cho thấy ý nghĩa. Chữ này là chữ áo và chữ lòng bàn tay hay là lòng bàn chân. Nghĩa là một cái áo dài từ trên xuống dưới chân hay là áo dài cho tới bàn tay. Tức là đồ mà đi dạ tiệc đó, tuxedo đó. Quần áo mà không phải là mặc để đi chăn đi chăn mấy con bò. Tức là ở đây Jacob đặt để Joseph ở nơi một cái địa vị mà không phải làm việc, mà coi sóc vấn đề giống như là manager ở trong cái ý nghĩa đó. Không phải là các anh ghét là vì ban cho thằng nhỏ này cái áo, mấy ông anh này lớn rồi, giả sử như cho thằng con nhỏ nhỏ, thằng mười mấy tuổi cái áo thì cứ nói vài câu, ba cưng nó vậy rồi thôi, chứ làm gì mà ghét nó mà không nói được cái lời tử tế với nó, mà thậm chí muốn giết đầu nó luôn vậy. Đâu phải vì cái áo không. Ở đằng sau đó, Jacob đang làm một điều, đó là Reuben đã mất quyền trưởng nam. Lúc nãy mình đọc, Reuben ngủ với vợ cha mình. Đoạn 49, Jacob nói rõ ràng điều đó. Reuben đã bị bỏ. Cho nên ở đây ông thiết lập người kế tự. Ông thiết lập người kế tự của gia đình. Và ông thiết lập người đó là Joseph. Và khi ông thiết lập điều đó thì các anh của mình ghét bỏ, chống nghịch. Đó là điều rõ ràng và dễ thấy. Nhưng mà hơn nữa đó, có một cái dữ kiện mà chúng ta thấy thêm ở trong sách Giăng đoạn số 4. Nên nói, ủa sao dở tới sách Giăng đoạn số 4? Vì đây là điều không có ghi trong Cựu Ước mà ghi trong Tân Ước về Joseph. Khi Chúa đến vùng đất Samari để nói chuyện với người đàn bà Samari mà mình nhớ, thì câu số 5 nói như thế này. Vậy Ngài đến một thành thuộc xứ về Samari gọi là Sica, gần đồng ruộng mà Gia-cốp cho Joseph là con mình. Tại đó có giếng Gia-cốp. Chúng ta biết rằng Gia-cốp chỉ mua có một miếng đất mà thôi, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 33 câu số 19 đó. Và cái miếng đất đó ông cho Joseph. Nghĩa là ông nói với mọi người và nói với các anh của Joseph là Joseph là người kế tự. Joseph nắm cái quyền trưởng nam của Reuben và Joseph có cái quyền là các anh đi làm. Joseph là cái người coi sóc mọi chuyện. Vì thế họ ghét bỏ Joseph một cách đáng cay. Và đây là điều không phải chỉ con thương con ghét thôi, nhưng mà có một cái hoàn cảnh ở trong gia đình đó. Joseph lớn lên ở trong một cái chỗ được giao trách nhiệm. Cái chuyện đó cũng phải là cái chuyện gì của ông mà tìm kiếm cả. Ông được giao trách nhiệm vì đức tính của ông, vì sự lớn lên của ông và vì sự tin tưởng của cha mình và cha mình chọn lựa. Ông đứng trong cái chỗ đó, cho nên lúc mà đi ra mà các anh mình làm việc như câu số 2 đó, ông về ông nói mấy anh này không được, mấy này làm vậy không được. Và các anh càng ghét bỏ mình thêm. Nhưng mà mình thấy bắt đầu có cái tính của Joseph là ở đây. Ông rất trung trực, ông nói những lời của lẽ thật và ông đứng ở trong những cái ánh sáng của lẽ thật đó bất cứ giá nào. Và mình bắt đầu thấy được điều đó trong đời sống Joseph. Ở đây chúng ta cũng được nhắc một điều là ở trong những trường hợp mà những người khác được đặt để cao hơn mình, hay là có những người mà đời sống của họ chỉ ra những sự sai trật của mình, giống như các anh này, đứng gần Joseph, càng đứng gần bao nhiêu thì càng thấy mình sai bấy nhiêu, càng thấy là mình trật bấy nhiêu thì càng ganh ghét. Có bao giờ mình ghét người khác vì vậy không? Không phải vì họ xấu cái gì, chỉ là vì cho mình thấy nhiều cái chuyện sai trật của mình. Mình cẩn thận điều đó, nó mở ra trong cái tấm lòng, cái bông trái hay là cái rễ đắng mà nó ăn sâu tới cái chỗ mình sẽ thấy như các anh này, không phải chỉ ghét mà thôi, mà đến giết cả em mình nữa. Cho nên câu mình nói đó, đất dữ sanh ra trái đắng, nó nằm ở chỗ đó và nó sẽ đi tiếp tục. Nhưng mà ở giữa gia đình như vậy đó, thì chúng ta thấy thêm là Chúa ban cho Joseph cái giấc mộng. Cái giấc mộng đó là sự kêu gọi của cuộc đời của ông cho tương lai. Chúng ta coi qua cái giấc mơ của Joseph, mà một lần nữa chúng ta đọc và thấy đây là điểm mà Kinh Thánh thiết lập cái nguyên tắc của đời sống Joseph. Sanh thành trong giấc mộng tương lai ở nơi đây. Thì có hai cái giấc mơ mà chúng ta đọc thì chúng ta cũng hiểu liền. Trong câu số 7 là chúng ta đứng ở ngoài đồng bó lúa, này bó lúa tôi đứng dựng lên, còn bó lúa của các anh đều ở chung quanh sắp mình xuống trước bó lúa của tôi. Rồi câu số 9, một điểm chi bao nữa này, mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đều sắp mình xuống trước mặt tôi. Hai chim bao này cũng không có khó để mà dịch giải phải không? Các anh hiểu liền, ông cha của mình Gia Cớp cũng hiểu liền. Và tiếng Việt mình dịch cũng hay lắm. Cái lời của trách của các anh hay là cái lời của cha của mình đó là: mày cai trị chúng ta sao? Mày hành quyền trên chúng ta sao? Có phải tao, mẹ và các anh mày đều phải sắp mình? Tiếng Việt đem ra cái chữ mày tao đó hay lắm. Nó nói cho thấy là ở đằng sau đó, họ không có dám nhận điều này và họ cay đắng điều này. Nhưng mà mình hỏi rằng như vậy tại sao Joseph nói những điều này? Tại vì chúng ta đọc về đời sống Joseph á, ông phải là người ngu, ông phải là người thiếu kinh nghiệm hay là thiếu tế nhị, ông khôn lắm. Mà tại sao ông nói ra những điều này, mà nói một lần là biết rồi thì lần sau đừng nói nữa. Nhưng mà nói xong, nói rõ ràng và nói rồi đứng đó để mà chịu mọi chuyện. Và chúng ta thấy ở nơi bày tỏ đây, đấy không phải là tôi nằm giấc mơ, tôi ra, tôi bồng bột, tôi nói. Chúng ta có thể bàn luận những chuyện đó. Nhưng mà thấy rõ ràng cái chiều hướng lòng của Joseph như thế này. Chúa ban cho ông một sự kêu gọi. Chúa ban cho ông một lời tiên tri cho đời sống của mình. Và ông đứng vào trong cái lời tiên tri kêu gọi đó và ông nói là đây là đời sống của tôi. Tôi sẽ đeo đuổi cái giấc mơ, cái sự kêu gọi này cho tới cùng. Và ông đeo đuổi cho tới cùng. Dầu bất cứ giông bão chỗ nào, người ta chống nghịch đến đâu, dù sáng, dù tối, dù thấy, dù không, dù hiểu, dù không, ông nắm lấy lời của Chúa và ông đứng mặc kệ mọi điều. Và ông bắt đầu từ đây, ngay trong nhà ông nói, lời Chúa đến, và lời Chúa đây là lời phán của Đức Chúa Trời cho một chương trình đời đời của Chúa và ban cho ông với lời tiên tri, cho nên ông đứng ở trong chỗ vững vàng đó để mà sống. Chúng ta so sánh với lời bình luận của Kinh Thánh về chuyện này ở trong Thi Thiên đoạn 105. Vì nhiều khi chúng tôi nghĩ là Joseph này còn nhỏ, ăn nói bừa bãi, thiếu tế nhị, có thể. Nhưng mà tôi thấy là chiều hướng mà Moses trình bày về đời sống của Joseph thì không cho chúng ta thấy điều đó. Bởi vì ngay sau đó ông đi vào những hoàn cảnh sống của ông sống khôn ngoan lắm, ông sống rõ ràng đầy tế nhị lắm. Cho nên ở đây chúng ta phải nói rằng đây là điều mà ông đang đứng ở giữa lời của Chúa phán dạy cho mình. Thi Thiên 105 câu số 16. Ngài khiến cơn đói kém giáng trong xứ và cất hết cả lương thực. Ngài sai một người đi trước Israel là Joseph bị bán làm tôi mọi. Người ta cột chân người vào cùm, làm cho người bị còng xiềng, cho đến ngày điều người đã nói được ứng nghiệm, lời Đức Giê-hô-va rèn thử người. Cho đến ngày lời người nói được ứng nghiệm. Cho đến ngày cái giấc mơ mà Chúa ban cho Joseph là lời tiên tri này được ứng nghiệm. Tức là Joseph nhận cái lời này không phải là một cái lời, ô tôi có cái giấc mơ này hay hay mà sao thấy mấy anh này phủ phục trước mình ra mình kể cho coi thử mấy ông sao. Thấy cha mẹ phải phục xuống nước mình kể cho mấy ông. Ông nói là tôi có sự kêu gọi lớn của Chúa. Đời sống tôi đã được thẩm định và đây là con đường tôi đi. Và tôi sẽ đi con đường đó cho tới cuối cùng. Và chúng ta thấy qua cuộc đời của Joseph, ông nắm lấy hy vọng này. Ông nắm lấy kim bao này. Ông nắm lấy cái giấc mộng này. Cho khi ông ở tù, cho khi ông bị oan ức, cho tới khi ông chờ đợi không Chúa trả lời, không có cái gì thấy được trong đời sống mình nữa. Ông nắm lấy cái hy vọng, cái trông cậy này và sống cho Chúa. Biết rằng Chúa đã hứa thì Chúa sẽ làm, Chúa kêu gọi thì Chúa sẽ làm công việc đó và trung kiên trong Chúa. Cho nên tôi hỏi rằng anh chị em chúng ta có một cái đời sống dấn thân với Chúa như vậy hay không? Mình nói Chúa đâu có gọi gì tôi đâu, tối hôm đâu có giấc mơ gì đâu. Có thể Chúa không nói với mình bằng giấc mơ nữa, nhưng mà Chúa có nói rõ ràng về sự kêu gọi của Chúa trong Kinh Thánh không? Lời Chúa nói về đời sống của mình, sống cho ai, sống làm gì, sống với mục đích gì, Chúa có nói rõ không? Chúa nói rõ lắm chứ. Sự vinh hiển của Chúa, nước của Chúa, công việc của Chúa, của hội thánh Chúa, đó là điều Chúa kêu gọi. Và Chúa nói rằng đó là cái con đường mà Chúa thẩm định cho những người theo Chúa. Thì chúng ta phải nói rằng tôi sống trong cuộc đời đó, tôi đi cái con đường đó, tôi sẽ dạy gia đình tôi, con cái tôi tin kính Chúa, tôi sẽ sống cuộc đời hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa, và tôi sẽ nhất tâm dù có lên xuống thế nào, dù đau đớn thế nào, dù hiểu hay là không, tôi sẽ nhất tâm đi con đường đó. Đó là cái con đường của nguyên tắc này chứ. Và điều đó đến với chúng ta. Cho nên tôi kêu gọi anh chị em là khi hiểu được đây là lời của Chúa ban cho Joseph, ông nắm lấy và sống cho trọn thành. Dầu ngay khi bắt đầu đã khó khăn. Mới bắt đầu là khó rồi, phải không? Khi mà mới nói chuyện đó ra đó, các anh ở đây đó thì nói câu số 8 là họ càng ganh ghét hơn nữa vì điềm chiêm bao và lời nói của chàng. ghét luôn cái chiêm bao, ghét luôn cái sự kêu gọi này. Bởi vì họ không phải chỉ chống nghịch Joseph mà thôi, họ chống nghịch chương trình mà Chúa làm qua đời sống Joseph mà họ không chấp nhận. Cho nên bởi vì họ chống nghịch chương trình của Chúa, họ không gần gũi Chúa và họ không có muốn điều này xảy ra, cho nên Joseph trở thành cái đối tượng của sự ghen ghét của anh mình. Khi ông bắt đầu đó thì có 4 người anh ghét mình trong câu số 2. Kể ra lời của Chúa ở đây á, thì 10 người anh ghét mình, kể thêm có nữa ba mình ghét mình luôn. Tức là cuối cùng con mình ổng, con mình chàng đứng đó với lời của Chúa, với hy vọng, không ai trong gia đình hiểu mình, không ai đi con đường đó với mình. Và điều lạ lắm là ông đi con đường đó vững vàng. Chúng ta nói như vậy ai có thể đứng vững chỗ này, như vậy là tôi có lý do để mà tôi sai trật, tại vì đổ thừa cái hoàn cảnh của tôi này, tôi còn nhỏ, mấy anh cư xử như vậy, không nói được một lời lành với mình, một lời tử tế. Tức là mỗi lần họ gặp á, họ không có nói đàng hoàng được, phải chửi rủa mới được. Mấy anh lớn hơn mình cả chục tuổi đó ha, mà gặp á thì không có nói đàng hoàng được, phải làm cho nó đau đớn, phải xỉa xói nó, phải làm cho nó tan thương. Mình thử mình sống trong ngày đó sao? Người ta chỉ nói một câu, năm nói một lần, mình nhớ cả đời rồi đây. Ông sống mỗi ngày trong hoàn cảnh đó. Các anh lớn của mình, bởi vì công việc Chúa giao cho, vì chỗ trách nhiệm Chúa giao cho, mà từ nơi đó, ở giữa cái áp lực của đời sống. Và Joseph lạ lắm. Thế ông hiểu Chúa tới đâu, ông đi tới đó. Rồi ông đứng đó, ông nắm cứng ngắc cái lời của Chúa. Rồi chuyện gì xảy ra kệ, cho tới khi nào Chúa mở thêm nữa, ông đi nữa. Tôi nghĩ tới đó, tôi nói, đó là con đường sống đó. Thế mà hiểu lời Chúa tới đâu cứ đi tới đó, không cần biết gì nữa, nắm lấy lời Chúa, chuyện gì tới kệ, để cho Chúa, con biết lời Chúa tới chỗ nào, con đi tới chỗ đó, con nắm cứng cái chỗ đó, rồi mọi chuyện con để Chúa lo, người ghét, người thương, người lên, người xuống, thành công, thất bại, mọi chuyện con để Chúa lo hết. Và ông đi cái con đường đó từng chỗ một mà chúng ta sẽ thấy, khi bị quăng xuống hố, khi bị bán đi làm nô lệ, khi được thăng chức, khi bị mất chức, khi bị bỏ tù, khi bị quên lãng, ông chỉ nắm lấy ánh sáng mà ông có và ông không thả ra. Và Chúa chỉ đòi hỏi như vậy thôi. Chúa nói bám víu lấy con đường của Chúa trong lẽ thật như vậy, Chúa nắm lấy ông. Cho nên tôi đọc lời này và tôi cầu nguyện cho chính mình và cho hội thánh, tôi rằng là Chúa nhiều chuyện đời sống chúng con không hiểu được. Joseph không hiểu được mọi cái nhiêu khê của gia đình mình, không hiểu tại sao sự đối xử của anh mình như vậy, không hiểu tại sao những điều này tới, nhưng mà ông nói chuyện đó cũng quan trọng. Tôi hiểu một điều, tôi có sự kêu gọi Chúa, tôi có lời Chúa, tôi có ánh sáng Chúa, tôi nắm giữ cái đó, vậy thôi. Tôi giữ lòng cái đó, tôi đi hết con đường. Anh chị em có bằng lòng đi như vậy không? Mình biết lời Chúa, có người biết nhiều, có người biết ít, biết tới đâu nắm chỗ đó, biết tới đâu thực hành chỗ đó. Rồi mình nói, nhưng mà, nó không hỏi nhưng mà nữa. Nói tại sao người kia phước, người kia không hỏi nữa. Tại vì cái chuyện đó để cho Chúa lo, khi mình biết rằng Chúa là đấng tốt lành, Chúa là đấng tể trị, Chúa là ban ân thần hữu, con giao mọi điều đó cho Chúa, con chỉ biết một điều là con ở trong tay Chúa, con được bảo toàn. Con ra khỏi tay Chúa và con đi trong cái sự suy nghĩ đời sống nửa lòng của con sẽ thất bại và con sẽ gây sự thất bại cho đời sống con. Nắm lấy Chúa, vì có những ngày tháng trong đời sống của anh chị em sẽ không còn gì khác để nắm, trừ ra là cái lẽ đạo mà Chúa dạy trong khi mình còn hiểu được. Khi Joseph đi qua đời sống của ông, có những chỗ không còn gì hết để nắm trừ ra hai cái giấc mơ này. Mà hai giấc mơ này không có gì xảy ra mà dính tới hai cái giấc mơ này nữa. Gọi là giống như là chuyện hảo huyền rồi, nhưng mà ông nắm hai cái giấc mơ này và lời của Chúa để đi tới tận cùng. Vì ông nói rằng Chúa đã ban lời Ngài, con tin lời đó, chuyện khác kệ, tới đâu hay tới đó, giao cho Chúa hết. Tôi thấy một nguyên tắc rất đơn giản và rất là mạnh mẽ cho đời sống mình. Mình nói với Chúa, con phải hiểu kìa thì con làm. Chúa phải chỉ cái bước tới thì con mới đi bước này. Cách Chúa làm không bao giờ như vậy. Chúa nói là chỉ tới bước nào thì bước đó. Chỉ bước mà không bước thì không còn chỉ nữa. Và bước nào đứng chỗ đó thì hiểu rằng đó là nơi mà Chúa chỉ mình. Cho nên có những bước đời sống của chúng ta hiện tại, bước một bước theo Chúa, hoàn cảnh nó thay đổi liền. Sai trật tan thương liền, phản ứng của người khác khó khăn liền. Thì mình làm gì? Mình nhảy chỗ khác, mình đổi không? Nếu biết đó là lời Chúa thì đó là chỗ đúng để mình đứng, dầu là cái hoàn cảnh khó khăn. Tại vì hoàn cảnh không phải là sự đo lường của con đường đúng hay không. Anh chị em hiểu điều đó. Vì có những người làm chuyện trật nó thành công liền, nhưng mà đi con đường trật đó sẽ chết luôn. Cho nên Joseph nắm lấy là con nắm lấy cái hy vọng ở trong Chúa. Cho nên điều mà tôi ghi xuống áp dụng đó, hạt giống hy vọng đâm rễ đức tin. Ông nắm lấy một cái chỗ rằng con có cái hạt giống của hy vọng trong Chúa, con có lời Chúa, con chỉ tin điều đó, đâm rễ xuống, đứng vững vàng chỗ đó, tới đâu hay tới đó, và cuối cùng đời sống của Joseph thành công ở nơi mà công việc Chúa làm, nơi con đường mà Chúa dẫn đi. Đời sống chúng ta nhiều khi có những chuyện những người khác gây cho đời sống mình. Có những anh chị em của chúng ta đang ở trong gia đình gãy đổ mà không phải lỗi mình, không biết làm sao để sửa, không biết làm sao để ra. Thì tôi nói rằng tin cậy nơi Chúa, nắm lấy ánh sáng của lời Chúa, đứng ở cái chỗ khó khăn đó, rồi Chúa làm chuyện gì để Chúa làm. Mà nó giữ cái đức tin ở cái chỗ rằng con tin Chúa, Chúa không bỏ con, ơn thần hữu Chúa dẫn con đường con đi, mà con thấy hay không, chuyện đó là chuyện con giao cho Chúa. Hiện giờ con biết đây là chỗ con đứng, đứng vững vàng. Đứng vững vàng. Có những chỗ khi mình thấy được là khi Chúa có chương trình mà chúng ta chống nghịch lại, thì cái rễ đắng nó đi trong đời sống chúng ta, sự liên hệ của chúng ta với những người khác gãy đổ. Thành thử sanh thành trong khổ đau của đời sống, nếm trải những điều này không có nghĩa đó là chỗ Chúa bỏ mình. Nhưng mà hiểu rằng có sự cay nghiệt của đời sống nếu chúng ta không đi theo Chúa. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh khó khăn, chúng ta vẫn có thể thành đạt, sống con đường của đức tin mà Chúa hướng dẫn. Thứ hai là trong cái giấc mộng và sự kêu gọi và lẽ thật Chúa ban cho, nắm cách rõ ràng, nắm cách thành tâm và đừng buông ra cho đến khi Chúa dẫn một bước nữa. Và Chúa sẽ dẫn bước nữa cho những người đi một bước với Chúa. Hễ biết làm theo thì sẽ có sự hướng dẫn nữa, biết mà không làm theo thì sẽ không có sự hướng dẫn ngay khi mình tìm kiếm. Chúng ta học trong phần sanh thành trong thái độ vâng phục và tập quán của hành động trở nên cái đức tính của mình để giúp chúng ta đi con đường đó. Tôi muốn giới thiệu Joseph và chúng ta đang nhìn vào cái giấc mộng của ông. Và chúng ta thấy rằng cuộc đời của ông bắt đầu mở ra một cái chuyến đi hết sức là nguy hiểm. Mở ra những cái con đường không biết vào đâu. Sau khi đáp ứng với Chúa, đi con đường theo lời của cha, đi mà không biết là mình sẽ đi đâu. Chỉ có một chỗ rằng tôi có giấc mộng ở trong Chúa. Tôi có sự kêu gọi từ nơi Chúa. Đó là một điều mà Chúa ban cho. Xin chúng ta trung thành những chỗ đó.
Quý thính giả vừa nghe xong phần giảng giải Kinh Thánh qua bài Người mơ giấc mộng. Bây giờ là phần suy nghĩ áp dụng lẽ thật cho đời sống.
Trong phần áp dụng hôm nay về những nguyên tắc học được từ đời sống của Joseph, tôi muốn đề cập đến một vấn đề nhỏ nhưng đụng đến một nguyên tắc lớn, đó là sự hướng dẫn của Chúa qua chiêm bao. Có hay là không, chúng ta phải hiểu và áp dụng như thế nào. Đây là một vấn đề thường gặp phải khi một người đến chia sẻ, nói rằng tôi có một vấn đề quan trọng đang cần giải quyết và tự nhiên thấy chiêm bao về chuyện tôi đang lo nghĩ tới. Tôi rất cảm ơn Chúa đã ban sự hướng dẫn của Ngài và trả lời sự cầu nguyện của tôi. Câu hỏi cho chúng ta phải đặt ra rằng, Đức Chúa Trời có còn dùng chiêm bao để hướng dẫn con dân Chúa trong những quyết định của mình hay không? Và làm sao chúng ta biết được chiêm bao đến từ nơi Chúa và kết luận nào mình có thể nương dựa cách chắc chắn qua kinh nghiệm giấc mơ mà mình đã có? Vấn đề nhận biết sự hướng dẫn của Chúa trên đời sống và những nguyên tắc để sống dưới sự hướng dẫn của Chúa là một vấn đề lớn mà chúng ta phải có nhiều thời giờ hơn để thiết lập cách chắc chắn và trình bày cách rõ ràng. Hôm nay tôi xin đưa ra những nguyên tắc hướng dẫn sau đây để áp dụng trong vấn đề chiêm bao hay giấc mộng có đến từ Chúa hay không. Chúng ta biết rằng trong Kinh Thánh có trình bày rằng Chúa dùng phương tiện chiêm bao để hướng dẫn một số người để biết ý muốn của Chúa. Nhưng chúng ta cần hiểu một số điều sau đây. Đây là trường hợp ngoại lệ mà từ Chúa thẩm định, không phải là một nguyên tắc tổng quát áp dụng cho mọi người. Nghĩa là chúng ta không thể nói rằng vì Chúa đã dùng chiêm bao hướng dẫn Joseph, cho nên Chúa cũng sẽ dùng chiêm bao để hướng dẫn tôi trong quyết định của tôi. Thứ hai, phương pháp Chúa dùng để hướng dẫn những tiên tri, những người lãnh đạo trong Cựu Ước, khác với nguyên tắc và phương cách Chúa dùng để hướng dẫn hội thánh trong ngay cả thời Tân Ước hay là trong thời hiện tại. Sự khác biệt chính yếu là bây giờ sự mặc khải của Chúa đã toàn vẹn và hoàn tất qua Kinh Thánh. Và qua lời Kinh Thánh, chúng ta có đầy đủ tất cả mọi điều cần thiết để tìm biết ý muốn của Chúa và sự hướng dẫn của Ngài. Các tiên tri ở trong thời Cựu Ước và ngay cả các sứ đồ ở trong Tân Ước sống trong thời điểm mà sự tạo thành Kinh Thánh đang tiến diễn. Khi sách Khải Huyền được Chúa ban cho toàn vẹn thì tiến trình và nguyên tắc giảng giải chính xác của những lời đã được chép ra, chúng ta có thể biết được ý của Chúa hướng dẫn đời sống của chúng ta như thế nào qua Kinh Thánh. Thứ ba, chiêm bao là vấn đề thường tình. Tất cả mọi người ngủ đều thấy chiêm bao, nhưng phần lớn không nhớ lại được, vì chiêm bao là phương cách mà đầu óc chúng ta dàn xếp trở lại những dữ kiện trong trí nhớ. Những dữ kiện xảy ra trong thời gian xa và những điều mới xảy ra, đầu óc chúng ta được Chúa tạo dựng để dàn xếp những dữ kiện đó lại theo thứ tự, để có thể dễ dàng gợi nhớ. Cho nên chiêm bao không phải là phương tiện đặc thù được phân biệt để thẩm định ý muốn của Chúa. Trái lại, chiêm bao rất dễ dàng để hướng dẫn sai lầm nếu chúng ta tùy thuộc trên kinh nghiệm này một cách thiếu cẩn trọng. Thứ tư, Kinh Thánh cảnh cáo đây là vấn đề phải hết sức cẩn trọng. Trưng đạo đoạn 5 câu 3, hễ nhiều sự lo lắng ắt sanh ra chiêm bao, còn nhiều lời thì sanh ra sự ngu dại. Câu số 7, đâu có chiêm bao vô số và nhiều lời quá, đó cũng là sự hư không nhiều, song ngươi hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Chuyện gì chúng ta suy nghĩ nhiều thì sẽ vào trong trí nhớ và vì thế sẽ hiện ra trong chiêm bao. Nương dựa trên chiêm bao là hư không và rất dễ để sai trật, cũng như hay nói nhiều thì thường nói sai. Và trái ngược với sự nương dựa trên chiêm bao thì sách truyền đạo bảo rằng chúng ta phải kính sợ Đức Chúa Trời, nghĩa là hai nguyên tắc hoàn toàn khác nhau. Thứ năm, Kinh Thánh cho biết rất nhiều sự dối giả xảy ra khi chiêm bao được sử dụng như là một nền tảng thẩm quyền. Đây là điều các tiên tri giả thường xuyên sử dụng để cho rằng những điều mình nói đến từ Đức Chúa Trời. Jeremy đoạn 14 câu 14, Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng, ấy là những lời nói dối mà các tiên tri đó nhân danh ta truyền ra, ta chẳng từng sai họ đi, chẳng từng truyền lệnh và chẳng từng phán cùng họ. Họ nói tiên tri đó là theo những sự hiện thấy giả dối, sự bói khoa, sự hư không, sự lừa gạt bởi lòng riêng mình. Đây là sự tưởng tượng ra bởi lòng riêng mình, sự hư không ra từ sự tưởng tượng của mình. Không có cách nào bảo đảm chắc chắn rằng chiêm bao đến từ Đức Chúa Trời trong kinh nghiệm mình. Trong kinh nghiệm của Kinh Thánh, lời bảo chứng đến từ lời chứng của Kinh Thánh rằng Chúa dùng chiêm bao, Chúa ban chiêm bao cho những người mà Chúa đã phán dạy. Nhưng trong kinh nghiệm của chúng ta thì không thể nào biết chắc chắn được. Và rất dễ đây là sự tưởng tượng của chính mình, sự hiện thấy giả dối và sự lừa gạt bởi lòng riêng. Thứ sáu, nếu chúng ta dựa trên một căn bản nào khác ngoài lời Kinh Thánh, giải nghĩa cách chính xác, thì chúng ta dựng nên một nền tảng sai lầm để biết ý muốn Đức Chúa Trời. Kinh nghiệm không thể là nền tảng thẩm định ý muốn Chúa, sự suy nghĩ chủ quan cá nhân không chính xác và không đủ thẩm quyền để nương dựa làm tiêu chuẩn biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải đến với lời Kinh Thánh qua sự cầu nguyện và qua đời sống tin kính vâng phục Chúa thì chúng ta sẽ được sự hướng dẫn của Chúa cho tất cả những quyết định chọn lựa cần thiết của đời sống mình.
Cảm ơn quý vị đã nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Vì chương trình này nhằm mục đích đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng trong đời sống đức tin hàng ngày của chúng ta. Chúng tôi mong được nghe về những kinh nghiệm thực hiện đức tin của quý vị. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hay là vấn đề liên quan đến loạt bài giảng phát thanh, xin mời quý vị gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống qua địa chỉ thư trên mạng lưới Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ giải đáp và trả lời những quan tâm của quý vị trong chương trình này nếu thích hợp. Xin cảm ơn quý vị thính giả và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có tiết mục đọc Kinh Thánh và suy niệm lời Chúa. Mời quý thính giả nhớ đón nghe và cũng giới thiệu chương trình Nguồn Sống cho thân hữu và gia đình. Cầu Chúa ban ơn lành trên quý vị.